Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri phường Trương Vương. Cảnh báo sớm để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả các kỳ họp chuyên đề gần đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh và thành phố, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Cử tri phường Trương Vương đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với các nội dung được đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp trình bày, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố quan tâm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri của phường cũng nêu một số ý kiến kiến nghị như đề nghị nhà nước có cơ chế hỗ trợ để nâng cấp đường bê tông tại các tổ dân phố, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Một số ý kiến khác phản ánh mức hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa theo quy định tại Nghị quyết số 03 ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh còn thấp, và hiện nay nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Trương Vương chưa có quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa, đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm giải quyết. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ để gửi đến các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Ngày 4 tháng 7, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị có trên 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ phường, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ công chức cơ quan phường Phan Đình Phùng. Tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, gồm các bài viết, phát biểu chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị từ phường đến các chi bộ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn được nghe thông báo kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Cả hai nội dung trên đều do lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên triển khai. Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cấp 280 tấn phân hữu cơ vi sinh, 650 lít phân bón lá hữu cơ sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho 7 hợp tác xã sản xuất chè hữu cơ. Các hợp tác xã được hỗ trợ gồm Hợp tác xã chè Văn Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, 3 hợp tác xã cùng ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, gồm Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, Hợp tác xã chè Hào Đạt, Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, 3 hợp tác xã của huyện Đại Từ là Hợp tác xã chè Nhật Thức, xã Phục Linh, Hợp tác xã chè La Bằng, xã La Bằng và Hợp tác xã chè Hải Yến, xã Phú Thịnh. Đây đều là các hợp tác xã đã và đang tiến hành sản xuất chè theo hướng hữu cơ với tổng diện tích 40 ha. Cùng với hỗ trợ vật tư, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên còn tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã, bà con nông dân kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình giám sát nội bộ, kiểm soát chất lượng, vẽ sơ đồ, quản lý vùng chè, đánh mã số lô, thửa. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 1.492 hectare chè, tập trung nhiều ở các xã như Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Hà, Thịnh Đức. Trong đó có 1.436 hectare đang cho thu hái, còn lại là diện tích trồng mới chưa cho thu hoạch. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi trên địa bàn thành phố đạt 10.555 tấn, tăng 4,83% so với cùng kỳ, bằng 47% so với kế hoạch giao cả năm. Để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chè, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương, người dân thực hiện trồng mới, trồng thay thế diện tích chè già cỗi, kém năng suất. Năm 2023, thành phố thực hiện trồng mới, trồng thay thế 15 ha, chủ yếu với các giống LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên. Ngoài ra, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, triển khai các mô hình sản xuất thâm canh chè, mô hình sản xuất chè an toàn. Hiện nay, trong tổng số 1.492 hectare chè, thành phố Thái Nguyên có khoảng 60% được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 40% diện tích thực hiện theo hướng hữu cơ. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thêm 15 hectare diện tích chè sản xuất hữu cơ tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền. Theo đó, nội dung tuyên truyền về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Kế hoạch số 54 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai chương trình hành động số 10, ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết, chương trình kế hoạch của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đó là hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tích hợp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương giai đoạn 2021-2030. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình sáng kiến giảm nghèo hiệu quả, phát hiện giới thiệu, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, những tấm gương vượt khó vươn lên, thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân thành phố. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị địa phương và với các đối tượng cụ thể xác định hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lộ trình phù hợp như tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên báo chí, cổng trang thông tin điện tử, internet, mạng xã hội, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt đảng, đoàn thể, tổ chức tọa đàm, cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện hoạt động của một số tà đạo, đạo lạ, tổ chức tự xưng, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật như Năng lượng gốc tại xã Thịnh Đức, Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại phường Tân Lập. Để chủ động nắm tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các trường học tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình không tham gia các tà đạo, hội nhóm trái pháp luật, phối hợp với cơ quan chuyên môn địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các tà đạo, hội nhóm trái pháp luật và xử lý theo quy định. Phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân, không tin, không theo các tà đạo, hội nhóm trái pháp luật, nắm tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội, phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo các cấp, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, giảm một vụ so với cùng kỳ năm 2022. Hai người chết, giảm một người, làm hư hại 14 xe ô tô, 34 xe mô tô, tổng thiệt hại ước khoảng 400 triệu đồng. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện, lập biên bản xử phạt đối với trên 3.000 trường hợp vi phạm. Trong đó tạm giữ phương tiện đối với trên 1.500 trường hợp, trong đó 5 xe ô tô tải, 61 xe ô tô con, 1.461 xe mô tô, 5 xe máy điện, 2 xe tự chế, tạm giữ giấy tờ xe đối với 1.550 trường hợp. Một trong những lỗi vi phạm nhiều nhất là về nồng độ cồn với 1.033 trường hợp, vi phạm quy định về tốc độ 768 trường hợp, chở quá khổ quá tải 75 trường hợp, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe 15 trường hợp. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, theo dõi xử lý kịp thời các hành vi vi phạm qua hệ thống camera an ninh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra ngày càng bất thường, khốc liệt và không theo quy luật. Để chủ động phòng chống có hiệu quả, thì việc dự báo sớm được các hình thái diễn biến của thiên tai có ý nghĩa rất quan trọng để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Hệ thống cảnh báo sớm gắn với dự báo tác động là mục tiêu mà tất cả các cơ quan dự báo trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang hướng đến, từ đó có các biện pháp chủ động ứng phó, phòng ngừa từ xa, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự báo dựa trên tác động. Thông tin khí tượng thủy văn luôn là nguồn tư liệu quan trọng đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội, phục vụ cuộc sống hàng ngày của người dân và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Theo số liệu điều tra thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới 11 trên 17 mục tiêu phát triển bền vững và giữ vai trò tối quan trọng ở cả 3 giai đoạn hoạt động là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trao đổi với phóng viên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Đức Cường cho biết, riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm dự báo không chỉ dừng lại ở những con số nhiệt độ, lượng mưa trung bình, mà còn có thể cung cấp số giờ nắng, độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa chi tiết theo từng thời kỳ mùa vụ. Xa hơn là các dự báo, cảnh báo về sâu bệnh, dự báo năng suất cây trồng theo các điều kiện thời tiết. Đặc biệt, những đợt hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino năm 2020 được cảnh báo phòng ngừa từ xa. Việc này đã giúp chính phủ và các địa phương điều chỉnh và chỉ đạo sản xuất kịp thời, giảm thiệt hại chỉ còn 10% so với đợt hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016. Năm 2022, công tác dự báo tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. El Nino đang gây hạn hán nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, dẫn đến các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhiều hồ xuống dưới mức nước chết. Ngành khí tượng thủy văn đang thực hiện các bản tin dự báo phục vụ quy trình vận hành hồ chứa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các bản tin dự báo nguồn nước đến các hồ phục vụ điều hành sản xuất điện. Để giúp các bộ ngành từ trung ương đến địa phương chủ động phòng ngừa thiên tai từ xa, ngành khí tượng thủy văn đã dự báo dựa trên tác động. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, dự báo dựa trên tác động sẽ trả lời câu hỏi trọng tâm là khí tượng thủy văn có khả năng gây ra tác động gì đối với nông nghiệp, giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản. Thí dụ như, thay vì trả lời câu hỏi là thời tiết ngày mai thế nào, thì bản tin dự báo dựa trên tác động sẽ trả lời về thời tiết sẽ diễn ra như vậy, tác động như thế nào đến kinh tế xã hội, đến với môi trường, đến con người. Thay vì bản tin chỉ đưa các thông tin liên quan đến nhiệt độ, lượng mưa, mực nước lũ, mực nước sông, suối, hồ, thì bản tin dự báo dựa trên tác động sẽ được bổ sung thêm các thông tin về ngưỡng lượng mưa, ngưỡng nhiệt độ, ngưỡng mực nước và điều đó ảnh hưởng thế nào đến các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, thay vì dự báo lượng mưa lớn ở một khu vực cụ thể, thì dự báo dựa trên tác động cũng có thể chỉ ra khả năng xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và thiệt hại đối với mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng khu vực đó. Nâng cao năng lực cảnh báo sớm. quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc cảnh báo sớm, cảnh báo chi tiết, tăng độ tin cậy của các bản tin. Cùng với đó, việc quy định cấp độ rủi ro thiên tai trong quyết định 18 được nghiên cứu kỹ lưỡng, điều chỉnh so với hình thái thiên tai xảy ra trong thời gian qua, để đưa ra những cấp độ phù hợp hơn với thực tế. Tính chi tiết của cấp độ rủi ro thiên tai đã được phủ đến cấp huyện, từng lưu vực sông nhỏ, giúp công tác phòng chống thiên tai sớm hơn, chủ động hơn. Đặc biệt, khi cấp độ rủi ro thiên tai được dự báo phù hợp với thực tế, thì việc tập trung nguồn lực đủ, đúng mức, chủ động trong công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai sẽ được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Để làm tốt công tác dự báo sớm thiên tai, giúp các ngành chức năng đưa ra những chỉ đạo phù hợp, ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã thêm các thông tin cảnh báo tác động vào trong bản tin bão, áp thấp nhiệt đới. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các bản tin dự báo, cảnh báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đều phải kèm theo thông tin về khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống. Các bản tin dự báo tác động đưa ra cũng có thể giúp các cấp lãnh đạo, những người ra quyết định bảo vệ cộng đồng tốt hơn, như khuyến cáo việc sơ tán người, đóng cửa trường học và các biện pháp bảo vệ khác để giảm thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, từ đó góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, công tác dự báo sớm, cảnh báo sớm rủi ro thiên tai rất hiệu quả đối với các loại hình thiên tai lớn như bão, lũ, nắng nóng diện rộng, các loại hình thiên tai diễn ra từ từ như hạn hán, xâm nhập mặn. Một số loại hình thiên tai quy mô nhỏ, xảy ra nhanh, cần thông tin chia sẻ về đối tượng bị tác động ở các khu vực, cần hoàn thiện thêm về cơ chế, phương thức chia sẻ thông tin từ các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, để các bản tin dự báo sớm chính xác hơn nữa, dự báo theo thời gian thực, ngành khí tượng thủy văn cần tiếp tục bổ sung, cải tiến, cũng như thu thập thêm thông tin về các đối tượng có thể bị ảnh hưởng của các loại hình thiên tai khác nhau để có thể đưa ra các bản tin phù hợp, sát thực tế, nhất là các hình thái thiên tai lớn, phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người, tài sản, cộng đồng trong mùa bão lũ năm nay. Hiện nay, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu đã chuyển sang một giai đoạn mới, đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các thông tin về dự báo không chỉ đơn thuần thông báo các chỉ số thời tiết, mà cần chuyển sang dự báo tác động, đưa ra cảnh báo về những ảnh hưởng của hình thái thời tiết cụ thể trong thời gian cụ thể. Điều này có vai trò rất quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Đòi hỏi từ thực tiễn, ngành khí tượng thủy văn cần xây dựng các giải pháp để tăng cường dự báo các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan, dự báo các rủi ro, tác động của thiên tai đến từng đối tượng chịu tổn thương, đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, nâng cao chất lượng dự báo bằng công nghệ hiện đại.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải. Tuyến đường Thống Nhất, đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Việt Bắc thuộc địa phận phường Đồng Quang và Gia Sàng, được khởi công từ tháng 11 năm 2022. Sau 6 tháng thi công, tháng 5 năm 2023, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đi trên tuyến đường này, dễ có thể nhận thấy hai bên vỉa hè rất thông thoáng, bởi toàn bộ cây bàng, cây phượng trước đây đã được thay thế bằng cây sa la, vỉa hè được lát gạch bê tông, cống thoát nước được sửa chữa và xây dựng lại. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống điện cao thế, điện sinh hoạt, hệ thống thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường này đều được hạ ngầm, làm cho tuyến đường này trở nên thông thoáng hiện đại, không còn cảnh dây điện, các thông tin chằng chịt như mạng nhện, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều hiểm họa chập cháy điện như trước. Để có được tuyến đường đẹp đồng bộ như vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư 15 tỷ đồng để thực hiện cải tạo, nâng cấp. Anh Vũ Ngọc Sáng, phường Đồng Quang phấn khởi chia sẻ.
Tuyến đường là cải tạo thì nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Như trước đây thì nó sẽ không bằng, bây giờ nên có giá trị hơn nhiều. Đường thì rộng, thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đẹp.
Cùng với tuyến đường Thống Nhất, đường Hoàng Ngân cũng đang được khởi công cải tạo, nâng cấp từ ngày 20 tháng 2 năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, dự án sẽ hoàn thành. Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để thi công. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên với các hạng mục chính như lát vỉa hè bằng gạch bê tông giả đá, trồng bổ sung cây xanh, sửa chữa cống thoát nước, đặt ống cáp chờ để thực hiện hạ ngầm điện và các đường dây thông tin. Anh Mai Xuân Thắng sinh sống trên tuyến đường này cho biết.
Nhà trước thì là họ làm cái vỉa hè bằng cái gạch đục lăng ấy, xong ở dưới họ chỉ có cát thôi, nó không được bằng phẳng đi, nó bị lún chỗ cao chỗ thấp. Bây giờ họ đổ bê tông lên, xong họ đổ xi măng cát lên, họ lát cái gạch lên rất là bằng phẳng, sạch sẽ đấy, rất là tốt cho người dân đi lại, rất là khang trang, sạch sẽ, thoải mái.
Anh Nguyễn Đình Hạnh, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị cho biết.
Hiện tại thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đang chỉ đạo cho rà soát các tuyến đường trên trung tâm thành phố và thống kê cũng như là lên phương án sơ bộ về tài chính cũng như kỹ thuật của các tuyến đường.
Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, từ năm 2017 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện cải tạo, chỉnh trang, lát lại vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, thay thế những cây xanh bị rào cỗi, hư hỏng, ngầm hóa hệ thống điện tại nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố. Bộ mặt đô thị thành phố ngày càng trở nên văn minh hiện đại. Tuy nhiên hiện nay, ở các vỉa hè đã được cải tạo, nâng cấp, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng để bày bán hàng, để xe diễn ra khá phổ biến. Nếu cứ để tình trạng xe ô tô trọng tải nặng thường xuyên đỗ trên vỉa hè trong thời gian dài, sẽ không tránh khỏi tình trạng sụt lún, nứt vỡ, xuống cấp. Thiết nghĩ các cấp chính quyền thành phố cần làm tốt công tác quản lý vỉa hè, có phương án quy định cụ thể đối với việc sử dụng vỉa hè đối với các hộ dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khi người dân vi phạm, từ đó sẽ tạo thói quen, thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức bảo vệ hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu.
nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, Tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.